Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo vệ trẻ em của Việt Nam trong năm 2022 có nhiều tiến bộ rõ rệt cả trong việc hoàn thiện chính sách và thực hiện công tác bảo vệ trẻ em. Bước vào năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội cả nước xác định mục tiêu tiếp tục tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Bên cạnh đó, chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm dần số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kiểm soát và giảm số lượng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích trên tất cả các loại hình tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2022, hệ thống pháp luật chính sách về trẻ em tiếp tục được quan tâm rà soát, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về công tác trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em được đẩy mạnh. Các địa phương cơ bản thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, kịp thời xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt về phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Công tác truyền thông tiếp tục được quan tâm theo hướng mở rộng đối tượng tiếp cận truyền thông với mục đích là truyền thông đến từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Việc theo dõi sát tình hình, nắm thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, đặc biệt kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất về phòng chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Kịp thời chỉ đạo và kiến nghị giải quyết các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em và các vụ việc xâm hại trẻ em. Năm 2023, tình hình trẻ em và việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em tiếp tục đứng trước những thách thức khi kinh tế thế giới suy thoái, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ thất nghiệp và di cư gia tăng. Nhưng với quan điểm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, luôn ưu tiên đảm bảo quyền trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, trong bối cảnh đất nước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, các vấn đề về trẻ em sẽ tiếp tục được giải quyết trên tinh thần chủ động và thiết thực. Các quyền của trẻ em sẽ được bảo đảm ở mức cao nhất với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chung tay, chung sức của xã hội. Theo đó, Cục Trẻ Em sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Gắn trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở gần dân. Chỉ đạo địa phương quan tâm tăng cường bố trí ngân sách và nhân lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em, vận động nguồn lực xã hội thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, nhân rộng điển hình địa phương trong việc bố trí nhân lực cho công tác bảo vệ trẻ em. chỉ đạo hướng dẫn phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện các chương trình đề án đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt có liên quan đến trẻ em giai đoạn 2021-2025. Để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ một cách tốt nhất trong thời gian tới, bà Lacey Miller, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam khuyến nghị, Việt Nam có thể giảm nhẹ các tác động do suy dinh dưỡng cấp tính nặng gây ra đối với tử vong và mức độ phát triển của trẻ em nếu bảo hiểm y tế chi trả các sản phẩm dinh dưỡng điều trị cho trẻ em cho đến 6 tuổi, sản phẩm điều trị có khả năng cứu sống các em. Hiện nay, theo ước tính, 90% trong số 200.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng mỗi năm không được điều trị. Thứ hai là cần đảm bảo trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và kịp thời và đầu tư nhiều hơn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở. Dựa trên các bằng chứng về dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, nguy cơ bị phơi nhiễm với các bệnh có khả năng gây tử vong cao ở trẻ em ngày càng tăng. Hơn nữa, việc đầu tư nhiều hơn vào hệ thống y tế tuyến cơ sở sẽ giúp giảm phụ thuộc vào các loại thuốc đắt đỏ và hệ thống y tế tuyến trên. Thứ ba, các chương trình trợ giúp xã hội cần được tăng cường cùng với việc tăng thêm những khoản đầu tư thông minh. Bằng chứng quốc tế rất thuyết phục, an sinh xã hội làm giảm sự bất bình đẳng trong thu nhập, duy trì việc trẻ em đi học, đảm bảo sức khỏe tốt hơn, đưa người dân thoát khỏi cảnh nghèo và tạo ra lợi nhuận dương trong tăng trưởng kinh tế nói chung. Tại tỉnh Bình Định, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng xác định các chương trình công tác trọng tâm để bảo vệ chăm sóc tốt hơn cho trẻ em trong tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội và trẻ em góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao hơn nữa chất lượng trong việc thực hiện các quyền của trẻ em, chung tay giải quyết các vấn đề trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách cho trẻ em. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và theo từng giai đoạn. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở các địa phương. Nắm bắt thông tin, báo cáo và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc liên quan đến trẻ em, nhất là can thiệp, hỗ trợ kịp thời cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, năm mới là thời gian mà người phương Tây đưa ra những quyết tâm kế hoạch mới. Người phương Đông cũng thường nhìn lại một năm đã qua, thanh lọc tâm hồn khỏi những điều phiền muộn, tiêu cực để chuẩn bị cho năm mới với nhiều năng lượng tích cực và niềm hy vọng mới. Với con cái, cha mẹ càng giúp con tạo được nhiều thói quen tốt bao nhiêu thì càng làm đầy tài khoản thành công của trẻ về sau bấy nhiêu. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mùa xuân cũng là thời điểm tuyệt vời để hướng dẫn con bắt đầu những thói quen tốt. Nhà tâm lý học người Mỹ William James đã nói, gieo một hành động, gặt một thói quen, gieo một thói quen, gặt một tính cách, gieo một tính cách, gặt một số phận. Để đạt được sự thành công, không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên mà có, mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Theo chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên, thói quen tốt giúp cho cuộc sống của trẻ tích cực, khỏe mạnh về thể chất, tinh thần. Có rất nhiều thói quen tốt cần thiết cho trẻ lớn lên hạnh phúc xung quanh các hoạt động hàng ngày của trẻ như ăn, ngủ, vận động, học tập, chơi, tiếp xúc tương tác với những người xung quanh. Những gì năm cũ làm chưa tốt thì cha mẹ có thể tận dụng thời điểm nghỉ lễ như thế này để tạo môi trường cho con bắt đầu lại hoặc khởi động những điều mới mẻ. Với cha mẹ, dạy con cũng là dạy mình. Khi tạo cho con thói quen tốt cũng là cho cả gia đình. Chẳng hạn đọc sách trước khi ngủ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục mỗi ngày, vệ sinh cá nhân, sự tôn trọng với những người xung quanh, không ăn uống lãng phí luôn được xem là một nếp sống tốt và gương mẫu. Thời thơ ấu là giai đoạn quan trọng để trẻ phát triển thói quen tốt. Nhiều thói quen tưởng không đáng kể nhưng mang lại những thay đổi bất ngờ cho tương lai của trẻ. Để làm được điều này, đòi hỏi sự quyết tâm, động lực, nghị lực và cả thể lực để có thể thực hành và duy trì một cách bền bỉ. Theo nhiều nghiên cứu, bạn mất khoảng 21 ngày để tạo dựng một hành động quen thuộc với mức độ phức tạp trung bình. Hình thành một thói quen không hề đơn giản, tuy nhiên, từ bỏ một thói quen còn vất vả hơn khi cần nhiều thời gian lên tới 3 tháng. Cha mẹ có thể lựa chọn thời điểm mùa hè, cụ thể là khoảng thời gian con nghỉ hè để giúp trẻ cải thiện những thói quen chưa tốt. Thực tế, rất nhiều cha mẹ không biết nhiều thứ để dẫn dắt con vì chương trình học ngày nay rất phức tạp, nhiều yếu tố học thuật trào lưu mới. Thực ra, một trong những cách đồng hành căn bản và có hiệu quả cao đó là duy trì thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Như vậy, cha mẹ đã có đóng góp rất lớn vào sự trưởng thành của con cái, kể cả về thể chất, sức khỏe, sức mạnh tâm lý cũng như động lực để hướng tới thành công về học thuật hay trong cuộc sống. Hình thành một thói quen tốt giống như chèo một con thuyền ngược dòng, còn thuận theo thói quen xấu giống như xuôi dòng. Giai đoạn đầu tiên thành lập thói quen sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng nếu biết lấy kết quả tốt đẹp sẽ tới trong tương lai làm động lực, thì chúng ta sẽ ít bỏ cuộc hơn. Bên cạnh là hình mẫu, cha mẹ có thể động viên truyền cảm hứng để con cái khởi động những thói quen mới, nên đặt mục tiêu thực tế và giới hạn, bắt đầu với những hành động nhỏ và tăng dần. Sống tích cực là một lựa chọn, ai cũng có thể bắt đầu để trở nên sống tốt đẹp hơn và không bao giờ là quá muộn. Chúng ta đều được trao cơ hội như nhau, bắt đầu từ suy nghĩ tích cực, thói quen tốt đẹp để tạo ra kết quả như mong muốn về sau. Những thói quen xấu đẩy trẻ khỏi con đường đúng đắn, những thói quen tốt có thể nâng đỡ trẻ tiến lên trên đường đời. Có thể kể tới một số thói quen cần rèn cho trẻ càng sớm càng tốt, đặc biệt vào thời điểm mùa xuân, khởi đầu một năm mới, đó là sự tự giải quyết vấn đề và suy nghĩ độc lập, có giờ giấc sinh hoạt, nghỉ ngơi khoa học, không trì hoãn tham gia làm việc nhà và trau dồi tinh thần trách nhiệm, phát triển thói quen đọc sách và tìm tòi thông tin, chấp nhận thất bại, học cách lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ người khác kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Cha mẹ càng giúp con tạo được nhiều thói quen tốt bao nhiêu thì càng làm đầy tài khoản thành công của trẻ trong tương lai bấy nhiêu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.